Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa một ngày mới bắt đầu. Tạ ơn Chúa cho chúng con được ở với Chúa, được đón nhận Chúa Giêsu là đấng cứu độ của chúng con. Giờ đây xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, Thánh Thần của khôn ngoan hiểu biết và lòng yêu mến, để con được học hỏi giáo lý, chúng con nhận biết Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và nhờ Chúa giúp chúng con khôn ngoan hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô chờ chúng con. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Thánh cả Giuse. Lạy Cha Thánh Phaolô, các thánh và các chân phúc trong dòng. Chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chào anh em nhé. Chúng ta đang ở trong cái phần là chúng tôi tin vào Giêsu Kitô. Mà Chúa Giêsu là một con người rất là hấp dẫn, cho nên chúng ta càng tìm hiểu để khám phá về danh tính của người. Hôm qua chúng ta dừng lại ở câu là câu 92, Đức Kitô có một thân xác con người thật không? Và điều này liên quan đến việc là tượng ảnh và thờ ảnh Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Tức là Đức Kitô đã đảm nhận một thân xác con người thật. Qua đó Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình, tức là Thiên Chúa trong thời cựu ước chưa thấy Ngài hiện diện một cách hữu hình, thì bây giờ trong thời tân ước nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã hiện diện một cách hữu hình, tức là có thể thấy được, nhìn được, chạm được. Thánh Gioan, trong thư Thánh Gioan nói rằng là điều chúng tôi đã từng thấy, điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã từng cung chiêm và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời hằng sống, ngôi lời thực thể Đức Giêsu Kitô. Và Đức Giêsu Kitô đó có hình ảnh là một con người có sinh ra, có niên đại, có lịch sử, và vì thế mà Đức Kitô có thể được trình bày và tôn kính qua các ảnh tượng thánh. Cho nên trong Công giáo chúng ta có một cái môn gọi là môn nghệ thuật thánh, có tạc ảnh tượng Chúa và các thánh, bởi vì các thánh cũng là con người thật. Cho nên anh em cố gắng làm thánh để sau này tạc tượng ảnh Thánh Phêrô Trung tự đạo như vậy. Trung tự đạo. Thánh Phêrô Trung Hasan và các bạn tự đạo của Hàn Quốc đó. Đấy. Hàn Quốc. Rồi, chúng ta trang 92, trái tim của Đức Kitô nói lên điều gì? Câu 93, xin lỗi. Trái tim của Đức Kitô nói lên điều gì? Đức Kitô biết và yêu thương chúng ta bằng một trái tim của con người. Trái tim của người bị đâm thâu để cứu độ chúng ta là biểu tượng tình yêu vô biên của người đối với Chúa Cha và đối với mỗi người. Tức là trái tim nói lên cái điều là Thiên Chúa yêu thương, biết yêu, và ngang qua tình yêu đó thì Chúa cứu độ chúng ta, và ngang qua cái tình yêu đó thì Chúa thể hiện tình yêu của Chúa Cha đến con người một cách cụ thể. Còn chúng ta, cho nên khi đi giảng đức phúc thì cái bài giảng đầu tiên sẽ là Thiên Chúa Cha tình yêu cứu độ, Chúa Giêsu đứng cứu độ thế giới là tình yêu của Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần đứng thánh hóa trong hội thánh và thánh hóa thế giới. Đó là ba bài giảng đại giảng đầu tiên của tuần đại phúc. Rồi sau đó mới đi đến các chiều ý khác, đó là tứ trung, chết, phán xét, thiên đàng, hoàng ngục, rồi đến các mầu nhiệm khác. Rồi câu 94, câu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai có nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria đã thụ thai trong lòng mình người con vĩnh cửu bởi tác động của Chúa Thánh Thần, chứ không có sự cộng tác của người nam. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà. Đó là lời Thiên Thần đã nói với Đức Maria lúc truyền tin. Như vậy việc Đức Mẹ sinh con Thiên Chúa nó đi ngược lại với cái quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên là phải có sự kết hợp giữa nam và nữ, giữa kết hợp giữa trống và mái, kết hợp giữa âm và dương. Chúng ta thấy ngay cả bầu bí, chúng ta trồng bầu đó, khi mà bầu nó ra hoa thì có hoa đực và hoa cái, và phải làm một động tác, đó là các con ong nó đến nó hút nhụy ở hoa này rồi nó bay qua hoa kia, và nó sẽ như là thụ phấn để có trái. Còn nếu không có bầu thì chúng ta thường ta thấy người nhà nông ngắt cái đọt của cái hoa đực, rồi họ bỏ vô cái bông hoa cái để nó có thụ phấn để có trái. Thường thì trong thiên nhiên Chúa làm nên, tạo dựng nên thiên nhiên, thì ong bướm nó sẽ làm việc đó. Còn trong thế giới động vật thì phải có quy luật của trống và mái. Con người chúng ta phải có quy luật của nam và nữ. Nhưng đây Thiên Chúa hoàn toàn siêu nhiên, tức là Chúa Thánh Thần. Đó là mầu nhiệm để hiểu thôi, mầu nhiệm thôi, chứ còn và lấy đức tin mà hiểu và mầu nhiệm và sự thật là như thế. Chứ bây giờ khoa học chứng minh không được. cái này là vượt quá biên giới của khoa học, vượt qua bên dưới khoa học thực nghiệm, mà là ở phạm trù đức tin thiêng liêng. Rồi sinh bởi bà Maria Đồng Trinh. Tại sao Đức Maria thực sự là mẹ Thiên Chúa? Đức mẹ Maria thực sự là mẹ Thiên Chúa bởi vì là mẹ của Chúa Kitô, Chúa Giêsu. Thật vậy, đấng mà mẹ đã thụ thai bởi tác động của Chúa Thánh Thần và đã thực sự trở nên con của mẹ chính là con hằng hữu của Thiên Chúa Cha. Chính người là Thiên Chúa. Bởi vì chính Chúa là Thiên Chúa, người con đó vừa là con vừa là Chúa, cho nên mẹ là mẹ Thiên Chúa thôi, mẹ Thiên Chúa. Cho nên trong năm Hội Thánh mừng lễ Đức Mẹ đầu tiên ngày 1 tháng 1, đấy là lại là mẹ Thiên Chúa. Cho nên đặc ân lớn nhất của Đức Mẹ phải kể đến là đặc ân là mẹ Thiên Chúa. Rồi các đặc ân khác mới kéo theo. Tức là vì đặc ân là mẹ Thiên Chúa quá lớn lao và cao vời, tức là một con người. Đây là điều mà hôm qua chúng ta nói, đó là Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng là Thiên Chúa đến làm người để cho chúng ta được làm Chúa. Thế thì chúng ta đó, trong đó có Đức Mẹ, thì bây giờ Đức Mẹ không những làm Chúa mà là mẹ Thiên Chúa luôn, to nhất, cao sang nhất. Vì được ân làm mẹ Thiên Chúa đó cho nên kéo theo những đặc ân khác, đó là đồng trinh trọn đời, vô nhiễm nguyên tội, lên trời cả hồn cả xác. Chúng ta sẽ học những phần sau và sẽ liên quan đến những vấn đề đó. Còn trong về Đức Mẹ đó thì có nhiều tước hiệu. Đức Mẹ là mẹ các tín hữu, Đức Mẹ là trạng sư, Đức Mẹ là đấng bầu cử, Đức Mẹ là trung gian giữa các ơn. Đức trung gian thì chỉ Đức Giêsu là trung gian duy nhất thôi, còn Đức Mẹ được thông phần vào trung gian này. Rồi Đức Mẹ đồng công cứu chuộc, Đức Mẹ là nữ trạng sư, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Đỗ Đức, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ Đen, Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ Trà Kiệu. Tức là Đức Mẹ hiện ra ở chỗ nào thì họ đặt tên ở chỗ đó. Nhưng mà đừng quên rằng phải trước khi, sau khi đặt cái tên đó thì phải tên Đức Mẹ chính là Maria đã. Chứ nếu như Đức Mẹ mà hiện ra tại ở một cái nơi ở Bùi Chu, thì có Bùi Chu có một cái tên là Đức là Lạc Quân, Lạc Quân. Thì nếu mà Đức Mẹ hiện ra ở chỗ Lạc Quân thì phải gọi Đức Mẹ Lạc Quân à? Đúng không? Bùi Chu ấy. Hay là có một cái nơi gọi là Quần Cống, có không? Đây, Quần Cống là địa danh. Bây giờ cho nên địa danh phải đặt sau tên của Đức Mẹ. Đức Mẹ Maria La Vang, Đức Mẹ Maria Lỗ Đức, Đức Mẹ Maria Fatima. Nhưng mà vì muốn ngắn gọn nên mới gọi vậy thôi, chứ cần phải tên của Đức Mẹ phải là tên Đức Mẹ. Bởi vì Maria có nghĩa là sao biển, ngôi sao sáng chỉ đường. Sao biển. Rồi Đức Mẹ Maria có nghĩa là toàn sáng. Nên ở Nhật, ở Phan Thiết ngày xưa, cái nhà thờ chính tòa gọi là giáo xứ Lạc Đạo. Bây giờ Đức Mẹ mà hiện ra tại đó gọi là Đức Mẹ Lạc Đạo. Đấy, Lạc Đạo. Cho nên luôn đây là chúng ta học và chúng ta phải đi vô cái thực hành chỗ này, đó là sống đức tin và đừng có để mất cái, đừng có để cái thói quen trong nhân gian mà chúng ta đánh mất cái căn tính chính là Đức Mẹ. Tên Đức Mẹ là Maria, cho nên sau địa danh đó phải là, trước đó phải là Đức Maria cái đã nha. Cho nên nếu chúng ta cầu nguyện là lạy Đức Mẹ Maria, thầy Đức Mẹ La Vang, thì chúng ta phải cầu nguyện lạy Đức Mẹ Maria La Vang thì là mới chính tông, chứ không nên lớn. Nếu mà Đức Mẹ hiện ra tại Lạc Quần, nó lại Đức Mẹ Lạc Quần. đúng không? Sai sai. Đấy, những cái địa danh ở ngoài Bình Chu đâu, chú hát Bình Chu chú xác nhận cho mình. ở Vinh mình có tích cái chỗ nào mà tên là lạ, giáo xứ nào tên là lạ, có giáo xứ của thằng xứ Bến Đén. Bến Đén là gì nhỉ? Bến Đén. Giáo xứ Bến Đén. Xã thì xã Diễn Kỳ mà tên là giáo xứ Bến Đén. Thì đó, về Đức Mẹ, tại sao Đức Mẹ là mẹ, thực sự là mẹ Thiên Chúa là vậy? Bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là con Thiên Chúa, thì vì Đức Mẹ sinh Chúa thì mẹ là mẹ Thiên Chúa. Mà vì Đức Mẹ sinh Chúa là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, chứ không phải do bất cứ người đàn ông nào, cho nên cái điều đó có giá trị. Đấy, chúng ta vừa nói cái gì, câu tiếp theo 96, vô nhiễm nguyên tội nghĩa là gì? Từ muôn thuở và một cách toàn hảo, hoàn toàn nhưng không, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm mẹ của con mình. Để chu toàn sứ mạng này, Đức Mẹ đã được ơn vô nhiễm ngay từ lúc được thụ thai. Điều này có nghĩa là nhìn thấy trước công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã ban ân sủng gìn giữ Đức Mẹ khỏi tội nguyên tổ ngay từ lúc được thụ thai. Tức là ngay từ lúc Đức Mẹ được thụ thai á, chứ không phải là ngay Đức Giêsu được thụ thai đâu. Ngay từ lúc Đức Mẹ được thụ thai, trong lòng bà Anna và Thánh John Kim á, thì Đức Mẹ được gìn giữ khỏi vương tội tổ tông truyền. Này, tức là trong kế hoạch Thiên Chúa từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã chọn rồi. Bởi vì Thiên Chúa biết là Adam và Eva đã phạm tội và hậu quả là cả thế giới phải chết, cả nhân loại phải chết. Bây giờ ta phải có một kế hoạch, đó là phải gửi người con duy nhất xuống để cứu. Và để gửi con duy nhất đó thì Thiên Chúa phải chuẩn bị một kế hoạch, đó là phải chọn một người nữ xứng đáng để cưu mang người con đó. Vì trong kế hoạch đó gọi là sự quan phòng của Thiên Chúa mà chúng ta không biết, tức là Thiên Chúa chuẩn bị từ ngày xưa. Và việc mà anh em thấy là Thiên Chúa, các ngôn sứ hay các ngôn sứ đã tin báo từ ngàn xưa là Đức Cứu Thế sẽ sinh ra. Ngay cả Isaiah chương 7, anh em lấy Isaiah chương 7 đi. Isaiah chương 7, các ngôn sứ trình báo rất nhiều, nhưng mà đến Isaiah chương 7 thì thấy hình ảnh người phụ nữ một cách rõ nhất. Hình ảnh người phụ nữ một cách rõ nhất, thấy bóng dáng Đức Mẹ xuất hiện. Còn trước đó là đứng lên bừng sáng lên, kìa ánh sáng của ngươi đã đến nơi rồi, vinh quang của Đức Chúa như bừng đông chiếu sọ trên ngươi. Isaiah chương 7 em. Isaiah chương 7, can thiệp lần thứ 2, câu 10 trở đi. Đọc câu 10 nhá. Đọc này. Một lần nữa Đức Chúa phán với vua A-khát rằng: ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua A-khát trả lời: tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Ông Isaiah bèn nói: nghe đây, hỡi David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong, cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt. Vì trước khi con trẻ biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt, thì đất đai của hai vua mà ngài khiếp sợ đã bị bỏ hoang. Đức Chúa sẽ đem lại cho ngài, cho dân ngài, cho thân phụ ngài những người như chưa từng có, kể từ khi Ephraim tách khỏi Juda. Đây, đây này, anh em đọc câu 14 này. Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. này đây, người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh em thấy đây là bản văn xuất hiện rõ nhất trong thời Cựu Ước nói về danh tính Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Anh em nhớ Isaiah chương 7 nha, câu 10 nha, đến câu 10 tiếp theo nha. Đây là sự xuất hiện bóng dáng của Đức Mẹ một cách hiển nhiên nhất. Một người nữ sẽ mang thai và sẽ được gọi là Emmanuel. Đấy. Điều này tức là ứng nghiệm lời mà lời hứa cứu độ đầu tiên ở sách gì nhỉ? Chương mấy? Câu 15, đúng rồi, đọc xem nào. Ta sẽ gieo mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa miêu dệ mi và diêu dệ dòng giống người phụ nữ ấy. Dòng giống người phụ nữ ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình để cắm gót chân người. Đấy, đó là mày. Thì người phụ nữ ấy chúng ta thấy xuất hiện ở thấy sáng thế chương 3 câu 15. Người phụ nữ ấy chúng ta thấy xuất hiện ở trong Isaiah chương 7. Anh em đánh dấu ở chỗ Isaiah chương 7 đi. Bây giờ anh em lấy Matthew chương 1 câu 18. Anh em đánh dấu chỗ Isaiah chương 7, giữ đó khỏi mất. Lấy cái gì kẹp vô, khỏi mất lát nữa trở lại. Lấy dây hay lấy gì đó kẹp vô, lát nữa trở lại. Lấy học về rất thú vị đúng không? Đây là, bây giờ chúng ta lấy chỗ Matthew chương 1 câu 18, đọc xem có thấy gì dính dáng giống giống chỗ Isaiah chương 7 không nào. Câu 18, Matthew chương 1 câu 18. Rồi, truyền tin cho Giuse. Rồi, đọc nha. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Rồi dừng lại cái đó rồi. Thấy giống không? Này, Matthew trích nguyên Isaiah chương 7, đặt vô đó thôi nha. Nhìn xem. Và Thánh Matthew giải thích thêm một câu. Trong Isaiah chương 7 chỉ nói đến Emmanuel thôi. Vậy thì anh em phải mở ngoặc chỗ này là Isaiah chương 7, rồi sau đó là Matthew chương 1 câu 18 tiếp theo, câu 18 đến câu 24-25, và Matthew chương 7 câu 10 đến câu 17. Trong cái phần đó nó liên hệ với nhau. Đối chiếu anh em, so sánh đối chiếu, bài học như vậy nó rất có lợi để chúng ta có một cái nhìn nó tổng thể, để sau này khi anh em dạy dọn bài giảng hay là dọn bài giáo lý móc nối như vậy đó. Và anh em cứ học đi học lại như vậy đó là nó trở thành, nó nhớ trong đầu á. Thế bây giờ nó liên hệ là nó là dời chỗ này dời chỗ kia, dời chỗ kia là có công mài sắc có ngày thành sạp đen. Anh em cứ mài đi, sẽ có nhỏ đấy. Đây, ở trong đây, ở trong Isaiah chương 7 á, thì chỉ nói rằng là: Này đây, người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel. Thì bên Matthew chương 1 câu 23 trích nguyên câu đó, và Thánh Matthew ghi thêm một cái: này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi là tên con trai là Emmanuel. Và Thánh Matthew thêm nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mà trong Kinh Thánh thưa anh em, thuật ngữ mà Thiên Chúa ở với ai đó, thì Chúa ban cho người đó khả năng làm những việc phi thường vượt sức của họ nha. Ngay Đức Mẹ là một dấu chỉ, Đức Mẹ là một minh chứng. Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Thấy chưa? Và những người Chúa chọn là Chúa luôn luôn khẳng định là có ta ở với ngươi. Này ông Môsê này, Môsê, Môsê, ngươi hãy đi qua Ai Cập để đưa chân ta trở về. Môsê nói, con mà đi sao được, con đang là tội nhân, đang bị ông Pharaoh ông truy sát, mà ông Pharaoh là một tướng tổng tư lệnh, là một vua khét tiếng như nào, mà con ai dám đấy. Chúa này, đừng sợ, ta sẽ ở với ngươi. Cái mà ta sẽ ở với ngươi đó, nó tạo một sức mạnh kinh khủng lắm. Cho nên lúc bắt đầu đi tu, chúng ta cũng sẽ cảm giác này, con ăn nói cục cằn này sao mà muốn sao giảng được nhỉ. Đó là cảm giác của chúng ta, đó là con ngôn ngữ rất là yếu, khả năng trình bày cũng có, rồi run nữa, nhưng mà rồi sau này cũng biết giảng ăn nói sao này. Nhưng mà khi đi theo Chúa nhé, Chúa sẽ ban ơn, sẽ ban ơn từng giai đoạn một, và anh em sẽ lớn lên từng ngày. Và đó là điều mà Chúa sẽ xác tín cho chúng ta, ta sẽ ở với người. Mà Chúa ở với chúng ta một cách hữu hình nhất, lời của Chúa này. Cho nên anh em cứ nuốt lời Chúa vào, thì khi anh em nuốt lời Chúa vào, tự nhiên nó có một sức mạnh, và không có cảm giác sợ hãi. Nuốt lời Chúa. Khi Gideon đi giao chiến nè, đi với quân Madian, và anh em biết là quân Madian là quân man rợ lắm. Man rợ thì nghĩa là nó ác, đi tới đâu tàn phá tới đó. Mà Gideon hỡi chiến thứ thần đưa đấy này, hỡi chiến sĩ oai hùng, có ta ở với ngươi, Đức Chúa sẽ ở với ngươi. Và Gideon đánh giòn giã, đánh đâu thắng đó. Cho nên trong sách Xuất Hành chương 3 câu 15 là Thiên Chúa là cờ trận của tôi. Thiên Chúa là cờ trận của tôi. Sách Xuất Hành này, Thiên Chúa là cờ trận của tôi, tức là khẳng định một điều rằng là chiến đấu là việc của Thiên Chúa. Thiên Chúa là cờ trận, tức là chiến đấu là việc của Thiên Chúa. Chúng ta thì chỉ đi theo thôi, đi theo. Anh em thấy cái hành trình mà dân Israel đi trong sa mạc, thì Thiên Chúa đi với họ, và ban ngày thì bằng cột mây, và ban đêm thì bằng cột lửa. Và bên trước, đến đằng trước là cột lửa dẫn đi, còn phía sau là một áng mây mù che, khối mây mù che lớn. Và dù dân Ai Cập có chiến xa kỵ binh và pháo mã đuổi theo áp sát tất cả, nhưng mà vẫn bị đẩy lùi vì không thấy người Do Thái đâu cả, bị che khuất. Cho nên khi Chúa đã gìn giữ rồi, thì Chúa sẽ bảo vệ và giúp chúng ta chiến thắng. Vấn đề còn lại là chúng ta có đón nhận Chúa đó không, và chúng ta có nhiệt thành để mời Chúa đến bằng cách miệt mài đọc Kinh Thánh, miệt mài để truy tìm những cái dấu vết này không? Vậy chúng ta tìm được thì chúng ta không còn sợ hãi. Anh em chúng ta không những không nói mà sau này còn nói hơn hay cả hơn Lê Phi. Đó là việc anh sẽ làm.